tại sao con người ta có cái học thức, họ kêu bằng học thức là gọi là tám cái thức, dù là bác học vẫn còn trí thức. Còn trí tuệ thì con người tu tập cái lộ trình của trí tuệ mà Ngài Buddha để lại. Trên cái lộ trình này mà muốn chuyển thành trí tuệ, con người phải qua năm cái bước đi: cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương. Tại sao vậy? Cái tâm hy sinh mình lìa cái phân biệt, cái tâm nhẫn nhục mình lìa được cái chấp. Hai cái đã chuyển qua cái diệu quan sát trí và bình đẳng tánh trí, rồi đến đại viên cảnh trí là cái siêng năng. Còn chân thật tình thương thì đối nhân xử thế. Như vậy, cái mặt ở bên ngoài ứng dụng hy sinh nhẫn nhục siêng năng và chân thật tình thương thì nó có tạo được một cái uy tín. Cái đó phần về mặt đời, nó là tạo một cái kỹ năng. Nhưng mà phần giác ngộ nó còn một phần nữa là bên trong. Cái đó là phần bên ngoài để ứng dụng ra. Còn phần bên trong con người, nó phải có một cái năng lượng của chính mình bên trong. Theo triết lý Thủ Lăng Nghiêm thì trong con người chúng ta có cái thất đại: đất, nước, lửa, gió, âm thanh, ánh sáng và cái biết. Cái biết là cái trí tuệ. Quan trọng nhất là làm sao mình mở được trí tuệ. Mở được trí tuệ là cái diệu quan sát trí và bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí. Ba cái đó nó nằm ở trong cơ thể của con người. Bây giờ làm sao được? Vì vậy, chuyển thức thành trí bằng phương pháp yoga. Cái yoga mà hiện bây giờ mỗi người tập nó là về cái sức khỏe của cái thân. Còn cái yoga, cái Riya yoga, cái Sisama yoga, cái Chakra yoga là ngồi thiền định quán du già bên trong. Các con thấy hình của Ngài Buddha đang thiền định mở mắt ra quán du già. Cái bụng, cái tam mũi chân quả là cái chakra số 3 nó quay. Nó tạo cái nguồn năng lượng cho con người của chúng ta. Mà con người, tất cả đời thế gian cũng cần cái năng lượng, mà con người sống trần gian này cũng cần cái năng lượng. Bởi vậy, đất là làm được năng lượng, nước cũng làm được năng lượng, lửa cũng làm được năng lượng, gió cũng làm được năng lượng. Bốn cái đó nó tạo cái năng lượng. Chỗ nào có năng lượng thì chỗ đó có sự hoạt động khoa học và công nghệ. Mà con người chúng ta bên trong cũng cần cái năng lượng đó. Cái chakra số 1 là đất, cái chakra số 2 là nước, cái chakra số 3 là lửa, cái chakra thứ 4 là gió. Nó nằm ở ngay những cái bí quyệt. Đất thì ở ngoài sau xương khu, còn nước thì ở đan điền, lửa thì ở ngay chỗ bộ rúng, gió thì ở ngay cái quả tim. Trong con người chúng ta cũng có cái đó. Nên chuyển thức thành trí là chúng ta phải mở, làm sao mở được tất cả cái bí quyệt. Mà ba cái bí quyệt quan trọng nhất là cái bí quyệt, cái diệu quan sát trí và bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí. Bây giờ cái ba quyệt nằm ở đâu? Làm cách nào để mình biết mình mở đó? Còn cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng và chân thật tình thương thì mình ứng dụng bên ngoài để mình có được cái uy tín. Nhưng mà còn giác ngộ là phải mở bên trong. Cái chỗ này, Ngài Buddha là một thái tử con của vua Tịnh Phạn, nghề văn nghiệp võ song toàn, giàu sang phú quý. Nhưng mà Ngài bỏ hết tất cả. Đó là Ngài ứng dụng được cái tâm hy sinh. 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh là ứng dụng được cái tâm nhẫn nhục. Rồi mang bát đi sinh năng trong 49 năm để ứng dụng và luyện được cái tâm nhẫn nhục, thành ra cái triết lý Buddha để lại, để cho chúng ta biết hiện thời gian đó, hoàn cảnh đó, môi trường đó, ở tại Ấn Độ chỉ có yoga và mantra, hoặc là thiền định du già, hoặc là những nghi thức của tôn giáo thôi. Chứ còn đối về trí tuệ và chân tâm và diệu tâm thì không có. Chỉ có Ngài Buddha là trong 60 năm qua mới tìm được cái lộ trình đó để lại. Như vậy là Ngài dùng pháp môn nào? Ngài dùng cái phương tiện của thiền quán du già và cái chakra yoga. Chúng ta phải biết, chứ không Ấn Độ giáo lúc đó không có chỗ nào, kinh Vệ Đà cũng không nói tới cái trí tuệ và cái chân tâm và cái diệu tâm. Bây giờ mình phải có một cái lộ trình để mình đi vào mở được cái đó. Vì vậy mà Viện Nghiên cứu Ứng dụng Buddha Yoga lập ra đưa 3 cái tiêu chí: sức khỏe, kỹ năng và uy tín. Sức khỏe, các con đang làm tập yoga, thiền quán du già. Còn kỹ năng thì các con dùng cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng và chân thật tình thương chuyển thức bằng cái tướng là kỹ năng, để các con có cái kỹ năng để làm khoa học. Nhưng còn cái trí tuệ ở bên trong là phải mở các bí quyệt của trong cơ thể của chính mình, mà cũng dùng yoga, dùng chakra, kriya yoga, shishama yoga để mở. Bởi vì qua kinh nghiệm tu yoga 45 của thầy mới thấy được cái này. Nên cái tài liệu mà thiền quán du già mà triết lý của kinh Lăng Già của Ngài Buddha để lại thì mình mới nghiên cứu, mình mới thấy tất cả. Ví dụ du già thiền quán là pháp môn dùng để khai mở cái chân tâm. Là sao? Là mình các con nhìn thấy Ngài Buddha đang thiền quán du già, khai mở chân tâm bằng chakra, bằng cái tam muội chân quả đó chưa? Mở mắt ra, thiền mở mắt chứ không có nhắm mắt. Để luyện tập được pháp môn này cần phải có một người thầy để chứng đắc thì mới khai mở được. Chuẩn bị tư thế ngồi kiết già, thẳng lưng và nhìn mở mắt. Mục đích cái viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga đây là mục đích để tạo một con người có 5 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, mà 2 cái căn là quan trọng nhất là cặp mắt và lỗ tai. Các con đang ngồi thiền quán du già, mở mắt ra nhìn bông sen, lỗ tai nghe thầy giảng, nhưng mà cái biết của các con quay trở vô bên trong, cái nghe cũng quay trở vô bên trong và cái thấy cũng trở vô bên trong. Đó, 2 cái đó để luyện cái nhãn căn và cái nhĩ căn. Bởi vì Ngài Buddha để lại cái chánh pháp nhãn tàng. Nhãn tàng là cặp mắt. Ngài Quán Thế Âm để lại Quán Thế Âm là ngồi nghe cái âm thanh mà quán trở lại bên trong. Đó. Quán trở lại bên trong. Bởi vậy ở tại cái viện nghiên cứu trong Hồ Thiền Lâm, các con tập yoga và thiền quán luôn luôn có người giảng, thầy giảng hoặc mấy đứa giảng tập giảng cho các con để luyện. Mục đích là luyện cái nhĩ căn, còn mở mắt ra nhìn bông sen là luyện cái nhãn căn. Hai cái này mà trong tâm ta không phân biệt và chấp, phân biệt màu xanh, màu đỏ, màu vàng, không phân biệt âm thanh nghe đúng hay sai hay phải hay này kia, chúng ta mượn cái phương tiện đó để mà chúng ta luyện. Ở đây, bởi vì cái pháp giới của thầy lập ra không có chỗ nào có. Thở đời nay tu yoga là điều thân, hơi thở là điều tức. Nhưng mà luyện thì phải luyện nhãn căn và nhĩ căn, để lìa cái phân biệt và chấp mà hằng ngày ứng dụng khoa học tạo thành cái sâm ngọc linh, cái mô ra bằng khoa học. Mình dùng năm cái bước đi: cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương. Nó luyện được cái kỹ năng, đó là khoa học. Từ đó kỹ năng vừa chuyển qua trí tuệ được rồi, thì con người chúng ta sẽ có cái uy tín. Bởi vì cái lộ trình của Buddha Yoga Việt Nam là phải như vậy để cho trưởng thành. Bởi vậy hôm nay thì giảng cho các con biết một cái lộ trình vậy. Cặp mắt mở nhìn bông sen, hai lỗ tai nghe thầy giảng, cái biết quay trở về bên trong ngồi kiết già, thân không lay động, không nhúc nhích thì tâm yên lặng. Đó là căn không duyên trần, thức không sanh, cặp mắt không nháy, hai tai không nghe, nhưng biết hết. Khi định được cặp mắt, định được lỗ tai, thì cái tâm thanh tịnh vắng lặng để hiện hành, thấy và nghe tất cả mà tâm không chạy theo danh sắc và âm thanh. Đó là đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. Đó, không có thiền gì hết, rồi đi ra ngoài, một năm, hai năm sau nó thùng hết rồi. Đi ra ngoài người ta nói, người ta làm đủ kiểu, mà cặp mắt mình nhìn họ, lỗ tai mình nghe họ, mà bên trong mình không có phân biệt và chấp. Cái chỗ đó là đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. Đó. Bây giờ chúng ta đối cảnh hết tất cả, vừa âm thanh vừa sắc tướng, mà trong tâm, trong cái tâm chúng ta thanh tịnh, không khởi phân biệt và chấp. Đó là mục tiêu đi vào cái trí định. Bởi vì chúng ta đang phải đi vào đời mà, chúng ta phải đi vào khoa học mà, chúng ta phải vào phòng lab cây mô mà, từ 7 giờ sáng mà tới 4 giờ chiều mà. Cái đó là chúng ta đi vào đời. Mà đối cảnh vô tâm, cái chỗ đó đi bằng cái trí định, mà biết hết tất cả, làm hết tất cả mà cái tâm chúng ta thanh tịnh, đó gọi là cái trí định. Bởi vậy, nếu mà tai mắt mà bình được thì cái tâm mình được bình được sáu căn, ngũ trược chuyển thành cái ngũ trí Như Lai, hay là Như Lai tàng tâm bên trong hơi thở, biết hết mà lìa cái biết, không chấp cái biết, đó mới được. Biết hết tất cả bên trong mà mình lìa cái biết luôn, mà mình bỏ luôn, đừng chấp cái biết nữa, thì cái trí tuệ nó mới hiện ra. Ứng dụng được quy trình này trong cuộc sống, khi nói chuyện chúng ta phải học cách lắng nghe, rồi từ đó tư duy để mình ứng dụng. Cuộc đời của một người trải qua bốn lộ trình cái biết: thứ nhất là tỉnh thức, thứ hai là tỉnh giác, thứ ba là trực giác, thứ tư là giác ngộ. Thế nào là tỉnh thức? Khi nghe người ta nói chuyện với mình thì mình quay nhận biết và bên trong lắng tâm của mình mà không có phân biệt và chấp, khi đó tâm thanh tịnh là tỉnh giác. Rồi từ đó mình dùng cái trực giác để nói chuyện. Khi mình dùng được cái trực giác thì trực giác của chính là cái bản thân mình, thì mình sẽ làm chủ câu chuyện, luôn có cách giải quyết vấn đề sáng tỏ rõ ràng mà không ai cãi được mình, bởi vì mình dùng trí tuệ trực giác để mình đối đãi, để mình liên lạc, để mình làm việc. Nếu trong lúc nghe giảng, các con phải biết lắng nghe, không khởi phân biệt và chấp, thì chúng ta sẽ thấy cái tâm thanh tịnh hiện tiền. Khi đó chúng ta phải biết dùng cái trực giác của mình. Vậy làm cách nào để tỉnh giác rồi mới tới trực giác? Là cái tỉnh giác là mình không có phân biệt và chấp, đúng sai phải quấy, không phân biệt. Chừng đó mình mới biết được rồi, thì cái tâm mình thanh tịnh rồi, chỗ đó là tỉnh giác, thì cái trực giác nó hiện ra. Trực giác hiện ra mình không cần phải phân biệt, mình không cần cái gì hết, thì tự nhiên nó có một cái lộ trình để đối nhân xử thế và ứng dụng. Trên núi Linh Thú, nhân một buổi nói pháp, Ngài Buddha cầm cái bông sen đưa qua đưa lại cho đại chúng. Mọi người đều nhìn theo tay của Ngài, chỉ có Ngài Ca Diếp không nhìn mà mỉm cười. Thì Ngài Buddha biết Ca Diếp đã không còn duyên trần nữa, cái tâm hằng thanh tịnh rồi, mắt thanh tịnh rồi, lỗ tai thanh tịnh rồi. Thì lúc đó Ca Diếp mỉm cười được cái mật ý của mình rồi, nên mới nói với Ca Diếp: Này Ca Diếp, ta có cái chánh pháp nhãn tàng. Nhãn tàng là đôi mắt, bởi vì quơ qua quơ lại gì mà nhà ngươi cứ vẫn thanh tịnh được, vẫn thấy được, mà nhà ngươi mỉm cười, biết ta dùng để dạy cái chánh pháp nhãn tàng. Niết bàn diệu tâm. Bởi vậy, thật tướng vô tướng vì di diệu pháp môn này, ta trao lại cho ông. Niết bàn là cái tâm thanh tịnh của chính mình. Diệu tâm là nhìn theo mà biết, lìa luôn cái biết không chấp. Cuộc đời của Ngài Buddha chỉ lấy bông sen làm căn bản để chọn người. Bây giờ thầy cũng lấy bông sen để làm căn bản để dạy người. Đó. Nói như vậy thì các con phải biết, cũng lấy bông sen để dạy người. Đó. Bởi vậy, khó hiểu được. Thầy lấy một cái tiêu chí, mặc áo dài lòng vào cuộc đời, mong cầu không ai biết mình, nhìn thế nhân với nụ cười xót thương, với đôi mắt kim cương đầy vô quý. Đây, thiền quán Du Già là đôi mắt kim cương đầy vô quý, là có một cái trí tuệ không vướng mắc một cái gì hết. Luyện pháp môn này là luyện cái đôi mắt bằng kim cương, không trở ngại bất cứ điều gì. Đầy vô quý là đầy hạnh phúc cao quý nhất trong cuộc đời của một kiếp người chúng ta. Những hành giả lắng nghe bên trong khi thầy dạy, thầy la mà bên trong mình không động. Hành giả ngồi yên mở mắt ra nhìn tất cả, nghe tất cả mà tâm mình không chấp lai động, đây là thiền quán Du Già tối thượng. Đó. Cái chỗ này là cái chỗ tại núi Linh Thúy mà Ngài Buddha cầm cái bông sen đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại gần mấy ngàn học trò mà đều chạy theo cái tay Ngài hết, là căn duyên trần hết, chỉ có Ca Diếp mỉm cười. Là lúc đó tâm của Ngài Buddha hiểu được, Ca Diếp đã hiểu được cái chân lý này và hiểu được nguyên tắc này và hiểu được pháp môn này, nên trao lại cho Ca Diếp để kế thừa. Bởi vậy, kể từ hôm nay các con phải hiểu cái này. Khi bất cứ mỗi một ngày mình nghe giảng 4 lần, 4 người giảng, thì 4 người giảng đều có khác nhau, cũng giống như bông sen đưa qua đưa lại, âm thanh khác nhau, văn tự khác nhau, môi trường khác nhau, nhưng mà cái tâm mình vẫn được thanh tịnh được, vẫn lắng được, cái thân mình ngồi yên được, thì chỗ đó cái trí và cái tâm nó mới hiện được ra. Tại sao phải ngồi kiết già? Khi chúng ta mở mắt tâm lắng vào bên trong, khi đó mới biết đưa lên bộ não, cái chân không bị đau nữa. Chúng ta ngồi kiết già một thời gian thì hai huyệt cái nhúng truyền ở dưới bàn chân mở ra, khi đó có thể mình thông suốt, nên gọi là viên thông. Đó. Bởi vì hai bàn chân này nó biểu tượng cho cái cơ thể, các huyệt của chúng ta từ xương sống, từ cái thân là hai cái bàn chân tất cả. Mà khi chúng ta ngồi kiết già thì hai cái huyệt dũng truyền nó mở được ra, thì nó thông suốt cái thân này. Luyện pháp môn này, luyện đôi mắt kim cương không trở ngại, bất cứ điều gì đầy vô quý là đầy hạnh phúc, cao quý nhất trong một cuộc đời. Những người hành giả lắng nghe được bên trong, khi thầy dạy thầy la mà bên trong không động, hành giả ngồi yên, mở mắt ra nhìn tất cả, nghe tất cả mà tâm mình không chấp, không lay động, đây là thiền quán. Cặp mắt nhìn bông sen, đôi khi thấy bông sen biến màu xanh, màu vàng, màu trắng thì kệ nó, tâm mình như như hành giả nhớ, không nhìn bằng cặp mắt, không nghe bằng lỗ tai, mà nghe bằng cái tâm của chính mình, chỗ đó mới là trí tuệ. Vì vậy, sau khi luyện thiền quán vô già, chúng ta nghe người khác nói chuyện với mình, dù cặp mắt chúng ta mở ra, nghe thấy, nghe hết, thấy hết, thấy biết, nhưng cái biết ở bên trong bất biến, thiền quán, đối diện với nghịch cảnh, thuận cảnh, mà ở bên trong bất biến thì chỗ đó là như như thánh trí hiện lên. Vì chúng ta không còn chấp và không còn phân biệt nữa, thì mới trở về được cái thánh trí. Pháp thiền quán vô già này, nhìn cảnh, nhìn trần, nhìn người, nhìn tài vật mà tâm hằng bất biến mới được. Chúng ta ngồi yên lặng một chỗ trong một thời gian dài để luyện tâm không ham muốn, từ cái tâm điều hành cái ngũ uẩn. Ngũ uẩn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Chúng ta ngồi đó để luyện cho cái ngũ uẩn nó thanh tịnh, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, để nó thanh tịnh, nó không chạy theo sinh trần, nó không chạy theo nghịch cảnh, cái chỗ đó mới là thiền quán vô già. Hơi thở và cách chuyển hơi thở vào, ngưng thở theo nhịp 2-4-2, luyện phương pháp này là một thời gian như vậy để tạo ra nguồn lực cho cái bản thân mình, thì tâm mình có cái dòng lực gọi là tâm lực. Đây là pháp môn thiền quán vô già tối thượng của Ngài Naropa ở Tây Tạng. Đức Bổn Sư là người đã tập pháp môn này, nên trên khi thiền quán con mắt mở, khi tụ đang điền, thành lực thiền định. Khi tập pháp môn này, khi chúng ta gặp thuận cảnh và nghịch cảnh đều vượt qua tất cả. Bởi vì dù mắt mở to, nhìn hết tất cả, biết hết tất cả, hai tai nghe âm thanh nhưng không duyên theo cảnh, thinh trần, cái biết quay trở vào bên trong của mình, an định tại tâm, từ đó trực giác mới hiện ra được. Mặc dù lý thì phải đốn, còn sự thì phải tiệm. Chúng ta hiểu nguyên lý rồi, nhưng phải tinh tấn thực hành thì mới mong có kết quả, mới nhận được nguồn tâm. Nhưng làm thế nào để nhận được nguồn tâm không có lý đốn, đi vào pháp tiệm thì kẹt ngay. Triết lý Kinh Lăng Già là một triết lý khoa học tự nhiên hiện thực trong cuộc sống của con người. Khi hành một thời gian có lực rồi, chúng ta có một cuộc họp hội đồng quản trị một cách tác quan trọng. Ta ngồi yên lắng nghe tất cả, pháp lắng nghe tự tâm nó, chắc chắn là sẽ thực sự là đang nói gì cũng được. Ở đây muốn nói là cái một thời gian sau, tất cả nguồn lực ở trong con người mình kết hợp lại, rồi mình ứng dụng ra tâm lực, trí lực và pháp lực. Đó, thôi bữa nay là thầy chuyển cái này để cho các con hiểu, để các con tiếp tục tập